Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 11 tháng Giêng năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, tựa đề Lời Cầu Nguyện Đầu Năm. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Kính chào Hội Thánh. Mỗi dịp đầu năm, Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm toàn cầu kêu gọi tín hữu khắp thế giới hiệp nguyện trong chương trình 10 ngày cầu nguyện. Tôi đã soạn một đề tài để được chia sẻ với Hội Thánh với cái tựa đề là về vấn đề kiêng ăn, quên mình và cầu nguyện. Thì trong nhóm của chúng tôi cầu nguyện qua đường dây điện thoại. Trong mỗi giờ cầu nguyện như vậy, chúng tôi cùng đọc Kinh Thánh. Thì trong mấy ngày qua, chúng tôi chọn đọc sách Corinto thứ nhất và thứ hai. Khi đọc bức thư của Phaolô ở trong Corinto thứ nhất, có những cái lời ông viết, và vì đó cho nên thay vì chia sẻ với Hội Thánh về sự kiêng ăn, quên mình và cầu nguyện, sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cái đề tài là cầu nguyện đầu năm. Nhưng mà tôi cũng muốn nói sơ qua về cái vấn đề kiêng ăn. Trong những 10 ngày đặc biệt này, mỗi nhóm, Hội Thánh chúng ta có 5 nhóm, 3 nhóm họp tại Tư Gia và chúng ta có 2 nhóm ở trên đường dây điện thoại, một bằng Anh ngữ và một bằng Việt ngữ. Chúng tôi là nhóm tiếng Việt ở trên nhóm họp ở qua đường dây điện thoại. Có những người đã chọn để kiêng ăn trong thời gian 10 ngày này. Và sự cầu nguyện này là khắp toàn thế giới chứ không phải chỉ tại Hội Thánh El Monte của chúng ta. Nhưng mà việc kiêng ăn nói chung không phải là một điều bắt buộc của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta không có như những giáo phái khác, không có đặt ra hay là định ra những cái ngày, những cái lễ, những cái lúc mà bắt tín hữu phải kiêng ăn hoặc là ăn chay. Hội Thánh chúng ta không có làm điều đó. Tuy nhiên, Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm rất là khuyến khích cái việc ăn chay trường, bởi vì chủ đích là để sống cho cái sức khỏe của mình, cho chúng ta mỗi người có cái sức khỏe, tránh những đồ độc hại, bởi vì chúng ta tin rằng thân thể của mình là đền thờ cho Đức Thánh Linh ngự vào. Trong bức thư, khi chúng tôi đọc hai bức thư của Sứ đồ Phaolô gửi cho Hội Thánh Corinto, chúng tôi đọc đoạn 1 và đoạn 2. Thì khi đọc, tôi đã tìm thấy được ba điều mà tôi muốn được chia sẻ với lại Hội Thánh, ba điều mà ông đã cầu nguyện, đã chỉ dạy. Và tôi muốn đọc bức thư của ông cũng như là cái bức thư ông gửi cho Hội Thánh El Monte của chúng ta ở tại đây. Mở đầu ở trong sách Corinto thứ nhất, đoạn 1. Cái điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là cái lời thư ông nói: tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời. Mở đầu cho thư mình, lúc nào ông Phaolô cũng nói lên những cái lời chào thăm, và sau đó ông viết những cái lời cầu nguyện. Thư gửi cho Hội Thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto hay là tại thành phố El Monte, tức là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an cho ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Cơ Đốc đã được vững bền trong anh em. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Chúa, đó là lời của Sứ đồ Phaolô. Tôi rất cảm động mỗi khi tôi đọc được những cái lời thư mở đầu của Sứ đồ Phaolô. Ông luôn luôn đặt lời chào thăm và nhắc nhở anh em tín hữu rằng ông luôn luôn cầu nguyện cho họ. Thưa quý ông bà, anh chị em trong Hội Thánh, mỗi lần tôi nghĩ đến quý vị, nghĩ đến từng người một là mỗi lần tôi dâng lời tạ ơn Chúa. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho Hội Thánh này đã có những tín hữu như quý vị. Tôi cảm tạ Chúa về sự trung tín, chân thành và lòng yêu mến Chúa của quý vị. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì sự hiện diện, sự có mặt của quý vị hàng tuần trong nhà Chúa. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu thương, sự tử tế, sự nhân từ, tình bằng hữu của quý vị. Và tôi cũng cảm tạ ơn Chúa vì đời sống tin kính của quý vị. Giống như Phaolô, tôi hằng vì ông bà anh chị em mà dâng lời tạ ơn Chúa và cảm tạ Chúa về sự diệu kỳ của tình yêu thương của Ngài. Kế đến ở trong thư của viết cho người Corinto, ông Phaolô mang lên thêm một cái vấn đề nữa. Chúng ta là tín đồ của ai? Cái lý do mà Phaolô viết bức thư này là bởi vì chúng ta biết trong thời kỳ ông truyền giảng đạo Chúa 2000 năm trước, đế quốc La Mã thống trị phần lớn Âu Châu và Á Châu, một phần của Á Châu, thì Phaolô nhờ vậy cho nên ông được đi khắp nơi, và mỗi nơi ông đi đến, ông xây dựng nhà thờ, ông thiết lập hội thánh, ông dạy dỗ cho một số anh em tín hữu ở đó, xong rồi ông lại đi xa nữa. Cho nên Phaolô hay là các sứ đồ không phải luôn luôn ở cùng mỗi hội thánh của mình để mà giảng dạy, bởi vì họ phải tiếp tục để mà truyền giảng đạo Chúa. Thì khi mà đi xa khỏi hội thánh Corinto, là một thành phố lớn của thời đó, thì ông có được tin, ông có gặp những cái người tín đồ từ Corinto đến, họ có nói với ông, hội thánh có vài chuyện xào xáo, anh chị em trong hội thánh có chuyện phàn nàn. Thì cho nên trong bức thư gửi cho người Corinto, ngay sau những lời chào thăm, sứ đồ Phaolô đi thẳng ngay vào vấn đề của hội thánh. Điều mà ông muốn nói chuyện cùng họ đó là trong hội thánh có những điều phàn nàn, có những điều xào xáo. Những điều mà chẳng hạn như mục sư hay là người lãnh đạo mà hiện giờ không phải là Phaolô, cho nên có nhiều người tín đồ không muốn hợp tác với vài người lãnh đạo trong hội thánh, và họ có lời lầm bầm nói với nhau rằng tôi là tín đồ của ông này, tôi là tín đồ của ông kia. Thì điều này đôi lúc nó cũng làm cho tôi suy nghĩ, chúng ta thấy trong các hội thánh Chúa ngày nay, 2000 năm trước không có cái gì thay đổi, cũng đôi khúc cũng có những cái sự cằn nhằn, cào nhào, mục sư này giảng hay, mục sư kia giảng dở, ông thầy giảng này nói hay, người trưởng lão kia không được hay. Thì thưa quý vị, tôi mong quý vị đừng có nản lòng mà vội vàng kết luận là vậy thì theo Chúa, mà người tin Chúa mà sao cũng có những sự tranh cạnh như vậy. Thưa quý vị, khi mà chúng ta bước vào nhà thờ Chúa, không phải là khi mà chúng ta bước vào là chúng ta chỉ thấy toàn thánh nhân hay là thiên sứ bay là đà trong nhà thờ. Chúng ta ngồi đây bởi vì chúng ta là tội nhân. Nhưng mà chúng ta khác những người bên ngoài là bởi vì chúng ta biết mình có tội, và chúng ta biết Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu là Chúa sẽ có cứu chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Cho nên chúng ta tìm kiếm Chúa mà chúng ta đến nhà thờ. Ở thế gian không có một cái tổ chức nào toàn hảo cả, tổ chức nào cũng cần phải có người điều hành. Nhưng một khi mà có loài người thì cũng sẽ có những sự vấp phạm, cũng có những cái sự cám dỗ. Khi chúng ta học Kinh Thánh, bao nhiêu là thánh nhân ở trong Kinh Thánh được kể lại. Chúng ta đọc chuyện của Môi-se, của David, của Abraham, Phao-lô, Phi-e-rơ, họ có vấp phạm hay không? Có. Họ cũng có lỗi lầm. Và Kinh Thánh không có che đậy, không có giấu giếm những điều đó. Kinh Thánh phô bày những lỗi lầm của mỗi người. Nhưng đồng thời Kinh Thánh kể lại sự cứu rỗi mà họ nhận được khi họ ăn năn. Bởi vì để cho Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, để cho chúng ta thấy được, chỉ cho chúng ta thấy rằng tình yêu thương của Chúa là vô bờ. Chúa cứu người có tội, Chúa thay đổi người lầm lỗi. Cho nên để trả lời cho những cái sự bực tức của tín đồ, ông Phaolô, sứ đồ Phaolô đã dạy họ những lời này tiếp tục ở trong thư Corinto thứ nhất. Ông viết, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy. Tôi là môn đồ của Phaolô, tôi là môn đồ của Apollo, tôi là người của Cepha, tôi là của Đấng Christ. Có phải anh em đã làm cho Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em? Hay là anh em đã nhân danh Phaolô mà chịu phép báp têm hay sao? Phaolô khẳng định rõ ràng, mỗi người chúng ta đây được cứu là do bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời và ân điển và sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng tha tội cho chúng ta mà thôi. Và chỉ có một Đức Chúa Giêsu là đấng hy sinh đặng mang cho chúng ta trở về cùng với Đức Chúa Trời mà thôi. Không phải Phao-lô, không phải Phi-e-rơ, không phải Mục Sư Vinh, không phải ông trưởng lão này, không phải bà trưởng lão kia, không phải thầy giảng nọ. Chỉ có sự chết, sự đóng đinh của Đức Chúa Giêsu bởi danh Ngài mà chúng ta được cứu mà thôi. Và sau đó để rõ ràng hơn, ông nói: tôi đi giảng đạo Chúa cho nhiều người, nhưng tôi rất mừng là tôi không có dịp làm báp têm cho nhiều người. Bởi vì Phao-lô nói: nếu tôi mà còn là người làm báp têm cho anh em thì lại có thể người lại đi khoe rằng Phao-lô đã làm phép báp têm cho tôi, Phao-lô là người cứu tôi. Ông nói với họ: tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em, hầu chẳng có ai nói rằng anh em để nhân dân tôi mà chịu phép báp têm. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập giá của Đấng Christ trở ra vô ích. Hỡi anh em, phần tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi khẳng định rằng giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng lại tỏ ra sự thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập tin đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là quyền phép của Đức Chúa Trời. Tại sao Phao-lô lại nói vậy? Nghĩa là người ta nếu đến nghe ông giảng hay, lời nói ngọt ngào, văn hoa, làm cho người ta cười, làm cho người ta khóc, thì họ đến nghe vì tài hùng biện của Phao-lô, và người ta không biết là họ đến nghe nhà thờ thuộc vào hội thánh là vì Chúa. Nếu vậy thì người ta quên mất sự chết của Chúa. Và Phao-lô nói nếu vậy thì là sự chết của Chúa trở thành vô ích cho những người đó, bởi vì họ không cảm hội hay không tiếp nhận rằng Chúa đã chết thay cho họ. Thưa quý vị, cái đó là lỗi lầm chúng ta rất là dễ mắc phải. Bởi vì cái việc mà chúng ta hay khoe người này nghe đài này đài kia, có ông mục sư nọ, bà mục sư kia giảng hay, chúng ta, cái vấn đề quan trọng là sự giảng dạy của cái người giảng có mang lẽ thật và chân lý của Đức Chúa Trời đến cho chúng ta hay không? Người giảng có mang cho chúng ta biết được tình yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Giêsu hay không? Trên TV cũng có nhiều người giảng dạy, có những mục sư nói chuyện ở trên TV rất là duyên dáng. Mỗi buổi sáng Chủ nhật thì là khi rảnh rỗi tôi cũng mở những đài TV để được nghe những lời giảng của các chương trình TV. Có nhiều ông lên giảng rất là đẹp trai, ăn nói duyên dáng, kể chuyện cười. Mà cũng có nhiều ông nghe thật là buồn ngủ, ông cứ nói rề rề lật kinh thánh hoài. Thì có một ông mục sư giảng ở của đài tiếng Mỹ, thì ông nói rất là có duyên. Mới đầu tôi rất là thích nghe và theo dõi, nhưng được chừng qua chừng 3-4 bài giảng thì tôi không muốn nghe nữa. Bởi vì bài giảng của ông ta tuy là nghe rất hay, cũng có trích ra vài câu kinh thánh, nhưng thật sự chẳng có giảng gì về tình yêu thương, về sự hy sinh, về sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu cả. Hay là cho chúng ta hiểu biết hơn về Chúa, về sứ điệp của Ngài. Những cái bài giảng của ông rốt lại chỉ là dạy dỗ cách sống khôn ngoan và thành công trong đời này. Tôi đâu cần phải đến nhà thờ mới nghe sự dạy dỗ đó. Tôi có thể nghe những điều ấy ở những cái buổi seminar của sở tôi, những bài học của trường kinh tế, và ngay cả... nghĩa là trong việc làm, người ta cho mình gửi đi dự những cái buổi conference, người ta cũng dạy cho cách sống khôn ngoan, thành công trong đời này. Nhưng mà tôi nhận thấy buổi giảng của vị mục sư này rất là đông. Và tôi không biết là những cái người khán giả đó có đến để tìm biết về sự cứu rỗi của Chúa, hay là vì nhà vị diễn giả thật là vui nhộn và duyên dáng. Những người tín đồ mà nghe đó, họ có một ý niệm sâu sắc và có ý thức gì tại sao họ tin Chúa hay không? Việc mà chúng ta tin Chúa đó là lý do tại sao chúng ta có ở đây. Dĩ nhiên, chương trình của Hội Thánh cũng cần có những cái hào hứng phấn khởi. Nhưng mà cái đó là phụ thôi. Chúng ta tin Chúa bởi vì chúng ta biết Chúa yêu mình. Chúng ta tin Chúa vì chúng ta không muốn bị hủy diệt. Bởi vì chúng ta muốn trông chờ một cái ngày mà Đức Chúa Giê-xu đã hứa rồi. Chúng ta không chỉ sống trên cõi đời tạm này 80 năm, 100 năm, nhưng mà chúng ta muốn đến một nơi mà Chúa đã nói. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 21 mà Chúa đã nói Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Chúa nói, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đó là niềm tin mà tôi trông chờ. Trở lại bức thư của sứ đồ Phao-lô, chúng ta đã nghe thứ nhất, ông cầu nguyện, ông cảm tạ Chúa cho một vì mỗi một người anh em trong hội thánh. Điều thứ hai, ông nhắc nhở lại cho họ, khẳng định lại với họ, chúng ta là tin Chúa chứ không phải được cứu bởi Führer hay Phao-lô hay một mục sư, một thầy giảng nào. Và thứ ba, cái điều ông nói ở trong cái đoạn 2 là ông cầu xin Chúa ban cho Thánh Linh. Một chủ đề của 10 ngày cầu nguyện mà chúng tôi cầu nguyện trong 10 ngày này là chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban Thần Linh của Ngài ở giữa vòng con cái, hội thánh, các hội thánh của Chúa, các nhà lãnh đạo, các người trưởng, các mục vụ, để cho ân tứ của Chúa đổ tràn. Và chúng tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Linh ở cùng để mà thúc giục, nâng đỡ tâm lòng và đức tin của mỗi người chúng ta. Thì cũng như các tín hữu tại hội thánh Corinto, chúng ta đọc thư của Phao-lô. Phao-lô nói, đây là lời thư ông viết cho anh chị em tín hữu tại hội thánh Elmanti. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến việc sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đây là lời cầu nguyện mà chúng tôi cầu nguyện trong 10 đêm, sắp 4 đêm rồi và 6 đêm nữa. Đây là lời cầu nguyện mà chúng tôi có cho mỗi hội thánh, cho mỗi nhóm nhỏ khắp nơi, cho mỗi người tín hữu, cho mỗi người lãnh đạo, cho các mục sư và cho những người trưởng các mục vụ. 10 ngày cầu nguyện này chúng tôi khao khát được thấy quyền năng của Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta, thay đổi đời sống chúng ta. Khi chúng ta mời những người đến nhóm họp với hội thánh, chúng ta gia nhập hội thánh, giờ qua các mục vụ của hội thánh, qua các nhóm truyền giáo, qua các nhóm cầu nguyện, qua các nhóm thăm viếng, qua các chương trình sức khỏe, trong chương trình thờ phượng bằng tiếng Việt, chương trình thờ phượng bằng tiếng Anh, các giờ học giáo lý, các chương trình thanh niên, các chương trình potluck, cả chương trình xây cất của chúng ta nữa. Tôi muốn mỗi một người, khi mà chúng ta, hội thánh chúng ta mời ai đến, mỗi một người họ sẽ nhìn thấy qua những mục vụ ấy, hội thánh chúng ta là một hội thánh đặt niềm tin nơi Chúa và được quyền năng của Chúa qua Đức Thánh Linh tuôn đổ ơn phước trên hội thánh này. Tôi xin kể một câu chuyện. Có một cặp vợ chồng nghèo, sống trên một mảnh đất khô cằn, bụi bặm, hoang vu ở tại Texas. Họ sống rất là khổ cực vì phần lớn trong làng mọi người sống không nổi, họ bỏ đi. Nhà cửa bỏ hoang tiêu điều, đất cày lên sỏi đá. Nếp sống của họ rất là chật vật. Ngày nào mà được đủ ăn là mừng lắm rồi. Một ngày kia khi hai người đã cao tuổi thì họ phát hiện rằng cái mảnh đất họ đang sống nằm trên một mỏ dầu hỏa. Tự dưng họ trở nên thật giàu, thành triệu phú chỉ trong một ngày. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là cái sự giàu có đã ở giữa vòng của họ từ bao nhiêu năm nay mà họ chẳng hề biết. Nếu họ chỉ cần khám phá ra và biết được cái mỏ dầu ấy sớm hơn thì cuộc sống họ đâu có phải khổ cực cả bao nhiêu mấy chục năm nay. Cái điều đó tôi muốn nói lại với hội thánh của chúng ta. Trong vòng chúng ta biết Chúa, nhiều người biết Chúa rất là nhiều năm, mấy chục năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Cá nhân tôi, trong vòng có một số anh chị em trong hội thánh nữa, một số chúng tôi là những người mà cha mẹ biết đạo cả 70, 80 năm, từ ngày ở Việt Nam. Và chúng tôi được may mắn, như con cái của quý vị, may mắn nuôi dưỡng trong gia đình Cơ Đốc, học trường Cơ Đốc, tham gia các sinh hoạt của Hội Thánh từ khi còn thơ ấu. Những gì mà ngày nay các bạn thanh niên làm trong Hội Thánh, tôi đã làm hết rồi. Nhưng mà tôi tự đặt câu hỏi với chính cá nhân tôi và với quý vị nữa. Sự hiểu biết và kinh nghiệm biết Chúa của chúng ta có phải như cái mỏ dầu hỏa của cái cặp vợ chồng kia hay không? Tuy những cái điều ta có về kinh nghiệm về Chúa mang lại sự hữu ích cho đời sống chúng ta, nhưng chúng ta đã thật sự khai thác cái mỏ dầu hỏa ấy hết mức hay chưa? Chúng ta đã tận dụng hết ơn mà Đức Thánh Linh có thể cho chúng ta. Chúng ta đã cầu xin Chúa hết lòng, xin Đức Chúa Trời đặt Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta để làm cho chúng ta có sự khôn ngoan, có lòng hăng hái, có lòng nhiệt thành, có lòng siêng năng để góp phần vào sự rao giảng tin lành, cứu rỗi và ngày tái lâm của Đức Chúa Giêsu chưa? Chúng ta hãy cầu xin. Đây là cái lời không phải chỉ cho quý vị mà cho cả bản thân tôi. Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban Thánh Linh vào đời sống, vào lòng chúng ta. Hãy cầu xin Chúa, chúng ta hãy cầu xin Chúa hết lòng cho điều ấy. Bởi vì như lời ứng đọc mà chúng ta đã đọc sáng hôm nay ở trong Luca đoạn 11 câu 10 đến câu 13: hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con xin cá mà cho rắn hay thay vì cá chăng? Hay là con mình xin trứng mà mình cho nó bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người có tội còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi là đấng toàn thiện ở trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho các ngươi khi các ngươi nài xin Ngài. Khi một người thành thật lấy đức tin mà cầu xin ơn Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã hứa là Ngài sẽ nhậm lời cầu xin ấy. Lời cầu nguyện trong những ngày đầu năm của chúng tôi, trong những ngày 10 ngày cầu nguyện của chúng tôi, cho đời sống cá nhân của tôi, cho đời sống cá nhân của mỗi ông bà, anh chị em trong Hội Thánh, là chúng ta sẽ được ơn Đức Thánh Linh để hướng dẫn, để giúp đỡ chúng ta mỗi ngày, mỗi giống như Đức Chúa Giêsu càng hơn. Trong năm mới này, chúng tôi cầu nguyện, xin Chúa ban ơn Thánh Linh của Ngài đến từng mỗi người, để đời sống của chúng ta tiếp tục thể hiện ơn Đức Thánh Linh, để khi chúng ta được ơn chia sẻ làm chứng đạo, tư cách của chúng ta được ơn, và nhờ đó mà người ta biết là chúng ta là người có Chúa, những người là những người đã được Chúa chọn và là người được Chúa soi dẫn. Và quan trọng hơn hết thảy, để chúng ta có thể mang đến với Chúa, mang thêm nhiều người đến với Chúa, để cho họ tìm thấy sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Giêsu qua danh Ngài và qua sự chết của Ngài. Đó là điều cầu nguyện, lời cầu nguyện đầu năm của tôi cho Hội Thánh, và cầu xin Chúa ở cùng Hội Thánh từ nay cho đến ngày Chúa tái lâm.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietde.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.